Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 của cha Cantalamessa dành cho giáo triều Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phòng.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, lại có một người hằn khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hằn khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi này xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một doanh nhân người Mỹ giấu tên đã bỏ ra hơn 600 triệu đô la tài trợ cho các trường đại học, trung tâm y tế, tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng khác trong hơn 15 năm. Sau này người ta mới biết được danh tính của ông. Ông giải thích sự hào phóng của mình đơn giản như sau: Tôi thấy mình đã đủ và tôi nghĩ tốt hơn hết nên chia sẻ tài sản của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Dù sao đi nữa, khi chúng ta chết, chúng ta cũng không thể mang bất cứ thứ gì lên thiên đàng. Điều này thật trái ngược với người giàu có trong tin mừng hôm nay. Mối quan tâm của ông ta là quần áo đẹp và những buổi yến tiệc linh đình mỗi ngày. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn nhằm để cho chúng ta suy gẫm. Qua dụ ngôn về anh Lazaro và người giàu có, Chúa Giêsu đã vẽ lên một khung cảnh tương phản đầy kịch tính, giàu sang và nghèo khó, lòng trắc ẩn và sự thờ ơ, đón nhận và loại trừ, thiên đàng và hỏa ngục. Chúng ta cũng thấy một sự đảo ngược bất ngờ đối với tài sản. Anh Lazaro không chỉ nghèo mà còn bị bệnh ghẻ chốc. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh Lazaro có lẽ cũng chẳng nhường cho anh một chút bánh vụn rơi từ bàn ăn. Chi tiết con chó liếm ghẻ chốc càng cho thấy anh Lazaro nghèo khổ và bất hạnh biết chừng nào. Người giàu có đã cư xử khinh rẻ và thờ ơ với người ăn xin, cho đến khi ông nhận thấy vận may của mình đã bị đảo ngược. Vào cuối đời, Lazaro ở trong lòng Abraham, không phải vì anh nghèo, nhưng là vì anh đã không mất hy vọng vào Chúa. Mắt anh luôn hướng về kho báu được cất giữ cho anh trên thiên đàng, trong khi người giàu có chết trong trầm luân đau khổ. Thật ra, người giàu có không làm hại gì cho anh Lazaro. Ông ta đau khổ không phải vì yến tiệc linh đình là điều xấu xa, nhưng đau khổ vì đã không làm gì để cuộc sống của anh Lazaro trở nên tốt hơn. Ông không giúp đỡ cũng chẳng làm gì cho quyền sống của người nghèo. Ông dửng dưng và thờ ơ trước tình cảnh khốn cùng của họ. Ông đã ích kỷ, không nhìn xa hơn bản thân mình và không vượt lên trên của cải trần gian. Ông không nhận ra sự giàu có là ân ban của Thiên Chúa, cũng như không nhận ra giá trị hay ý nghĩa thực sự của tài sản là sử dụng nó vì lợi ích của người khác, chứ không phải giữ nó cho riêng mình. Ông không thấy gì ngoài kho báu vật chất của mình. Ông đã đánh mất Thiên Chúa và kho báu thiên đàng vì ông chỉ bận tâm tìm kiếm hạnh phúc trong những thứ vật chất. Ông quan tâm đến sự giàu có hơn là Thiên Chúa. Nói cách khác, ông đã phạm tội thiếu sót là không làm điều tốt mà đáng lẽ ra ông có thể làm và nên làm. Đó không chỉ đơn thuần là một người không làm gì cả ở đây và vào lúc này, nhưng đã sao nhãng và bỏ bê hành động trong những hoàn cảnh mà người đó có thể và nên hành động. Lạy Chúa Giêsu, có một khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Người giàu có đã sống trong thế giới của riêng mình và cũng không nỗ lực để bước vào thế giới của người nghèo. Xin cho chúng con biết bước vào thế giới của những người khác và để cho người khác được bước vào thế giới của chúng con, như Chúa đã bước vào thế giới của chúng con và mời gọi chúng con bước vào thế giới của Chúa. Amen.
Nào có lo đến khi người ăn mời. trời, bao nơi an bình muôn kiếp. Người giàu tuy kia vất thiên, cùng trời tận đôi bên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại gia đình dòng Thánh Camillo de Lelis. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ nam nữ thuộc gia đình dòng Thánh Camillo de Lelis phục vụ bệnh nhân, tiếp tục và canh tân đoàn sủng của Thánh sáng lập. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 70 đại diện của dòng nam, hai dòng nữ và tu hội đời, cũng như đại diện huynh đoàn giáo dân, tất cả thuộc đại gia đình Thánh Camillo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Camillo de Lelis và tất cả những người theo gương thánh nhân hồng ân làm cho tái sinh động và làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Kitô đối với các bệnh nhân. Giáo hội đã nhìn nhận hồng ân này như đoàn sủng đích thực của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đang sống đoàn sủng ấy một cách gương mẫu bằng cách biểu lộ trong cuộc sống theo hai con đường song song là trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt những người nghèo nhất trong các nhu cầu thể lý và tinh thần của họ, đồng thời dạy cho những người khác cách thức tốt nhất để phục vụ các bệnh nhân, mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các đoàn sủng là những ơn thánh đặc biệt được ban cho một số người để mưu ích cho tất cả mọi người. Các ơn ấy luôn có tính chất chuyển tiếp, đó là hướng về người khác. Đức Thánh Cha nói, qua dòng thời gian, anh chị em đã cố gắng trung thành thể hiện đoàn sủng của anh chị em qua nhiều công tác tông đồ và phục vụ, mưu ích cho nhân loại đau khổ trên thế giới. Anh chị em được kêu gọi tiếp tục việc phục vụ trong tinh thần ngôn sứ, nghĩa là hướng nhìn về tương lai, cởi mở đối với những hình thức tông đồ mới mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em và những dấu chỉ thời đại, cũng như các nhu cầu của thế giới và giáo hội đòi hỏi. Hồng ân lớn lao mà anh chị em đã nhận lãnh vẫn còn tính chất thời sự và cần thiết cho cả thời đại chúng ta ngày nay thì được xây dựng trên đức bác ái không bao giờ chấm dứt. Tin Roma. Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải Pacem in Terris 2019. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Thomas Zincula, giám mục của giáo phận Davenport, đã trao giải Pacem in Terris năm 2019 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Giải Pacem in Terris là giải thưởng được giáo hội Công giáo thành lập năm 1964 để vinh danh thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, do Thánh giáo hoàng Gioan 23 ban hành năm 1963. Giải thưởng này được trao để vinh danh những người nổi bật về hoạt động cho hòa bình và công lý. Phát biểu trong buổi lễ trao giải, Đức cha Zincula của giáo phận Davenport, bang Iowa, Hoa Kỳ nói rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người thăng tiến hòa bình nội tâm và hòa bình trên thế giới trong suốt cuộc đời của Ngài. Thông cáo về việc trao giải thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma viết rằng, hội đồng nhìn nhận tầm nhìn và sự dấn thân của Ngài cho nhân quyền, hòa bình thế giới và cách giải quyết bất bạo động các cuộc xung đột. Từ những lời nói và cử chỉ của Ngài cho thấy rõ Ngài là một người đâm rễ sâu trong tinh thần hòa bình. Sự lãnh đạo của Ngài trong việc thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá và văn hóa của người dân Tây Tạng mang lại cho tất cả các dân tộc bị áp bức niềm hy vọng rằng hòa bình có thể chiến thắng bất công. Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng, đã trốn khỏi Lhasa vào năm 1959 trong cuộc nổi dậy của Tây Tạng chống lại sự cai trị của quân đội Trung Quốc và tị nạn tại Ấn Độ. Dù Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Bắc Kinh để bảo vệ quyền tự trị của tôn giáo và văn hóa Tây Tạng bị đe dọa bởi một cuộc diệt chủng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi ngài là một kẻ ly khai nguy hiểm, người muốn đòi độc lập cho Tây Tạng. Năm 2011, với ý muốn trở về Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố từ bỏ dấn thân chính trị và chỉ còn là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục xem ngài là con sói đội nốt cừu. Phát biểu trong lễ nhận giải thưởng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, toàn thể nhân loại là con của Thiên Chúa Cha. Chúng ta thật sự là anh chị em bởi vì tất cả nhân loại chia sẻ cùng bản tính. Vì thế, chúng ta phải yêu thương và tôn trọng nhau. Thế giới ngày nay thật sự cần sứ điệp hòa bình này. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, tại phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã đến chủ sự thánh lễ, trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy lớp thần 1 và thần 2. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của cha phó giám đốc Giuse, quý cha giáo và quý thầy phân khoa thần học tham dự. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói, việc đào tạo ơn gọi linh mục là hành trình trường kỳ, tiệm tiến và toàn diện. Việc quý thầy nhận lãnh tác vụ đọc sách và giúp lễ hôm nay là thành quả của sự hy sinh chăm lo đào tạo của quý cha, đồng thời cũng là sự cố gắng tu luyện của anh em dưới mái trường chuẩn viện. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn phục vụ, cầu nguyện cách đặc biệt cho anh em lãnh nhận tác vụ được thêm lòng yêu mến lời Chúa, trung thành với việc phục vụ bàn thánh, và luôn luôn cố gắng tiến tới điều mà Chúa mong ước và giáo hội chờ đợi qua thiên chức linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse khởi đi từ những ý tưởng trong đoạn tin mừng của Thánh sử Luca, Đức Giêsu trở về quê hương Nazareth. Đức cha nói, hơn 2000 năm giáo hội đọc lên lời này. Giáo hội nhận thấy sứ mạng phải lên đường loan báo tin mừng cho người nghèo, loan báo mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa. Lúc này đây, cộng đoàn phục vụ chúng ta cũng ngỡ ngàng trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang làm trên những người anh em sắp lãnh nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ. Tuy chưa phải là bí tích, nhưng nó cũng là một bước tiến quan trọng để tiến đến chức linh mục. Rồi Đức Tổng căn dặn anh em trùng sinh, hãy ý thức về những yếu đuối của mình và hồng ân cao quý mà Chúa đang mời gọi. Đức Tổng nói, lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật mà ông Mô-xê rao giảng, anh em hãy đặt để lời Chúa trong lòng, nơi môi miệng và tâm hồn anh em. Ước gì lời Chúa trở nên chính con người bằng xương bằng thịt của anh em, bằng lời nói và hành động của anh em chúng ta. Cuối thánh lễ, thầy trưởng tràng đại diện cho quý thầy lãnh các vụ và anh em chủng sinh, cảm ơn và chúc mừng bổn mạng Đức Tổng giám mục Giuse, cha phó giám đốc cùng quý cha mang thánh hiệu Giuse. Tin Italia. Tổng thống Italia chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày khai mạc sứ vụ Phêrô. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco chính thức bắt đầu sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, ông Sergio Mattarella, Tổng thống nước Cộng hòa Italia, đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Tổng thống Italia viết, nhân dịp kỷ niệm vui mừng 6 năm ngày chính thức bắt đầu sứ vụ Phêrô, tôi muốn lặp lại những lời chúc mừng chân thành của mình và cũng thay mặt cho người dân Italia cầu chúc cho ngài sức khỏe và chúc mừng hoạt động không mệt mỏi của ngài mà nhân loại nhìn vào với mong muốn chia sẻ. Khi thực hiện các hoạt động mục vụ dày đặc của mình trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã thực hiện những chuyến tông du quan trọng, đỉnh cao là tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong mỗi dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi những thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và văn hóa. Và những thông điệp này đã đánh động lương tâm và thúc đẩy sự đối thoại và hiểu biết. Sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với nước Italia đã được nhìn thấy qua những biểu hiện cụ thể, không chỉ trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại Puglia, Tuscany và Sicilia, mà còn trong việc hỗ trợ các hoạt động thường nhật và liên đới của giáo hội đối với những thành phần dân chúng nghèo nhất. Với ký ức sống động và biết ơn về cuộc gặp gỡ cuối cùng nhân dịp phong thánh của Thánh Phaolô thứ 6, tôi xin gửi đến Ngài những lời chúc chân thành và trìu mến nhất để tiếp tục giáo huấn, hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco được các hồng y bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 và vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2013. Ngài đã chính thức cử hành thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, là tu sĩ đầu tiên của dòng tên được bầu làm giáo hoàng và là giáo hoàng đầu tiên chọn tên Francisco. Đức Thánh Cha Francisco được 77 tuổi khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Tin Liban. Các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo cùng nhau cử hành lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, từ ngày 22 đến 26 tháng 3, có khoảng 1.600 các bạn trẻ nam nữ đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới đến Beirut để tham dự hội nghị đại kết thế giới của giới trẻ. Cuộc gặp gỡ đại kết được Giáo hội Liban, Hội đồng các giáo hội Trung Đông và Cộng đoàn TG bảo trợ. Thành phần tham gia sự kiện này phần lớn là các bạn trẻ Kitô đến từ các cộng đoàn rải rác ở các quốc gia Trung Đông. Ngày 25 tháng 3, nhân dịp lễ truyền tin, các bạn trẻ Kitô và các bạn trẻ Hồi giáo sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Tại Liban, từ năm 2010, lễ truyền tin được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Lễ này trở thành một ngày để các cộng đoàn các tôn giáo quy tụ lại với nhau. Mỗi năm vào ngày lễ này, mọi người cùng nhau cử hành việc tôn kính Đức Maria, đặc biệt ở nơi các thánh địa Đức Maria. Tại đây, những người tổ chức đối thoại Hồi giáo Kitô lãnh trách nhiệm về phục vụ. Trong cử hành phục vụ, có những giây phút suy niệm được đọc bằng các thứ tiếng Ả Rập, Latin và Aramaic. Tin Nhật Bản. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Osaka cho biết, Đức Thánh Cha muốn thăm Tokyo, Hiroshima và Nagasaki. Đức Hồng Y Thomas Aquino Manjomeda, Tổng Giám mục Giáo phận Osaka, Nhật Bản, cho biết Đức Thánh Cha Francisco có ý định viếng thăm ba thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima trong chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Hãng tin ESE của Tây Ban Nha chuyển đi ngày 14 tháng 3 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Meda nói rằng, cuộc viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản còn đang ở trong vòng nghiên cứu và có thể bắt đầu vào khoảng ngày 25 tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y tiết lộ thông tin này hôm 14 tháng 3 vừa qua khi Ngài đến gặp ông Nirimichi Nakamura, tỉnh trưởng Nagasaki. Đức Hồng Y cũng nói rằng, ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản có thể sẽ chính thức được công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay. Tại thủ đô Tokyo, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Hoàng đế Naruhito, người sẽ đăng quang vào ngày 1 tháng 5 tới đây, và rồi hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe. Còn nhớ, Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố duy nhất trên thế giới đã bị ném bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, chính Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11 tới đây. Nhưng sau đó, phòng báo chí tòa thánh nói rằng, dự án viếng thăm còn đang ở trong vòng nghiên cứu.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 của cha Cantala Mesa dành cho giáo triều Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Hôm thứ Sáu, 15 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, đã trình bày trước giáo triều Roma bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 với chủ đề Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Vị giảng thuyết của phủ giáo hoàng bắt đầu bài giảng như sau. Mùa vọng năm ngoái, chúng ta đã bắt đầu suy niệm một câu từ Thánh Vịnh. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Trong bài giảng mùa chay đầu tiên này, tôi muốn suy tư với các bạn về điều kiện cần thiết để nhìn thấy Thiên Chúa. Theo Chúa Giê-xu, đó là sự thanh sạch trong tâm hồn. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, trong Kinh Thánh, những chữ thanh sạch và sự thuần khiết như trong ngôn ngữ hàng ngày có ý nghĩa rất rộng. Phúc âm nhấn mạnh đến hai lĩnh vực cụ thể, sự công chính trong ý định và sự thuần khiết trong đạo đức. Đối lập với sự công chính trong ý định là đạo đức giả, và ngược lại với sự thuần khiết trong đạo đức là lạm dụng tình dục. Trong lĩnh vực đạo đức, từ tinh khiết thường được dùng để chỉ một hành vi nhất định trong lĩnh vực tính dục, phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa và mục đích nội tại của tính dục. Chúng ta không thể tiếp xúc với Thiên Chúa, đấng là tinh thần, bằng phương thế nào khác hơn là tinh thần của chính chúng ta. Nhưng rối loạn, hay tệ hơn là những biến thái trong lĩnh vực tính dục này, có tác dụng mà mọi người đều có thể thấy được, là làm tâm tối tâm trí. Nó giống như lấy chân khuấy bùn trong ao, bùn ở phía dưới bị khuấy lên và làm vấy bẩn tất cả nước. Thiên Chúa là ánh sáng, và một người chọn cách hoạt động như thế, ghét ánh sáng. Tội ô uế ngăn chúng ta nhìn thấy thiên nhan Chúa, hoặc nếu có thấy đi nữa, thì cũng chỉ là một hình ảnh đã bị biến dạng hoàn toàn. Thiên Chúa trở thành không phải là một người bạn, một đồng minh và một người cha, mà là một đối thủ, một kẻ thù. Con người xác thịt đầy những dục vọng và những ao ước của cải, cũng như những thứ đi kèm khác. Trong tình huống này, Thiên Chúa dường như là một người cản đường cản lối, ngăn chặn con đường dẫn đến những ham muốn xấu xa, với các lệnh truyền quyết liệt của người, người phải và người không được. Tội lỗi khơi dậy một sự cay đắng thầm kín đối với Chúa trong lòng mọi người, đến mức nếu để cho họ quyết định, họ sẽ ước rằng trên thực tế, Chúa không hề tồn tại thì hơn. Tuy nhiên, trong dịp này, tôi muốn tập trung chủ yếu vào ý nghĩa thứ hai của sự thanh sạch trong tâm hồn, hơn là ý nghĩa thứ nhất, sự thuần khiết trong đạo đức. Tôi sẽ đề cập đến sự công chính trong ý định, mà trong thực tế, đối lập với đạo đức giả. Mùa phụng vụ chúng ta đang sống lúc này, cũng định hướng chúng ta theo chiều hướng đó. Chúng ta đã bắt đầu mùa chay hôm thứ tư lễ trò, với việc nghe lại những lời khuyên răn được liên tục lặp đi lặp lại của Chúa Giê-xu. Khi làm việc lành phúc đức, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường làm. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Thật đáng ngạc nhiên, khi thấy tội đạo đức giả nặng nề như thế, đến mức là tội lỗi mà Chúa Giê-xu đã tố cáo nhiều nhất trong Tin Mừng. Nhưng tội ấy lại rất ít khi được đưa vào các công thức tự vấn lương tâm thông thường của chúng ta. Nếu không tìm thấy câu hỏi, tôi có từng là một kẻ đạo đức giả không, trong bản xét mình, ta phải tự mình thêm câu hỏi ấy vào, và hiếm khi nào ta có thể bước qua câu hỏi tiếp theo mà không cảm thấy mình có tội. Hành động đạo đức giả lớn nhất là che giấu thói đạo đức giả của chính mình, che giấu nó khỏi chính chúng ta và những người khác. Nhưng không thể che giấu tội ấy trước Thiên Chúa. đạo đức giả phần lớn gây sững sờ vào thời điểm nó bị nhận ra. Đây là những gì tôi đề xuất trong bài suy niệm này, đó là nhận ra phần đạo đức giả, ít nhiều có ý thức trong các hành động của chúng ta. Blaise Pascal biết rằng, một người có hai cuộc sống. Một là cuộc sống thực sự của anh ta, và cái thứ hai là cuộc sống tưởng tượng mà anh ta sống trong tâm trí của chính mình và trong tâm trí của những người khác. Chúng ta làm việc chăm chỉ để tôn tạo và bảo tồn con người tưởng tượng của mình, đến mức bỏ bê thực thể của chúng ta. Nếu chúng ta có một số đức tính hoặc công đức, chúng ta cẩn thận làm cho chúng được người đời biết đến, cách này cách khác, ngõ hầu có thể gắn chúng vào cái hiện sinh tưởng tượng của mình. Chúng ta thậm chí tách biệt một đức tính khỏi cuộc sống thực của mình, và gắn nó vào cuộc sống tưởng tượng. Chẳng hạn, để được người đời ca tụng, chúng ta sẵn sàng trở thành những kẻ hèn nhát để có được danh tiếng là dũng cảm đến mức dám liều mất mạng. Chúng ta hãy cố gắng khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của từ hypocrisy, đạo đức giả. Nó xuất phát từ ngôn ngữ của kịch nghệ. Lúc đầu, nó chỉ đơn giản có nghĩa là đóng kịch, diễn xuất trên sân khấu. Yếu tố nội tại của sự giả dối xảy ra ở tất cả các giai đoạn sản xuất của sân khấu đã không thu hút được sự chú ý của những người thời xưa, mặc dù người ta thừa nhận giá trị đạo đức và nghệ thuật cao của nó. Đây là nguồn gốc của sự phán xét tiêu cực đối với nghề diễn xuất, là ngành nghề bị hạn chế trong những thời kỳ nhất định. Có những thời kỳ, nghề này chỉ dành cho những người nô lệ, và thậm chí bị trực tiếp cấm chỉ bởi những nhà hộ giáo Kitô. Nỗi buồn và niềm vui được trình bày và nhấn mạnh, không phải là nỗi buồn và niềm vui thật sự, mà chỉ là bề ngoài, chỉ là một hư cấu. Các ngôn từ và thái độ bên ngoài không tương ứng với thực tế bên trong của tâm hồn. Những gì xuất hiện trên khuôn mặt của một người, không phải là những gì trong trái tim của người đó. Chúng tôi sử dụng từ hư cấu với một nghĩa trung tính, hoặc thậm chí là tích cực. Nó đề cập đến một thể loại văn học và giải trí rất phổ biến ngày nay. Người xưa đã cho nó ý nghĩa mà nó thực sự có, làm bộ. Đây là sự tiêu cực trong giai đoạn hypocrisy, hư cấu kịch nghệ, được chuyển sang từ hypocrisy, đạo đức giả. Sau một thời gian là một thuật ngữ trung tính vào thuở ban đầu, nó đã trở thành một trong số ít những từ có ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Có những người dám hãnh diện mình là người quá kiêu ngạo hay là kẻ bất cần đời, nhưng không ai hãnh diện mình là một kẻ giả hình. Nguồn gốc của từ này đưa chúng ta đi đúng hướng để khám phá bản chất của đạo đức giả. Nó biến cuộc sống thành một sân khấu nơi chúng ta biểu diễn cho công chúng xem. Nó có nghĩa là đeo mặt nạ để không còn là một người thật, nhưng trở thành một nhân vật. Một nhân vật hư cấu không có gì khác hơn là một sự biến thái của một con người thực. Người thực thì có diện mạo cụ thể, trái lại một nhân vật thì đeo mặt nạ. Con người thực thì hoàn toàn trần trụi, còn nhân vật thì được phủ hoàn toàn trong những lớp áo quần. Con người thực thì yêu thích sự chân thực và thực tại, còn nhân vật lại sống một cuộc đời hư cấu và giả tạo. Con người thực thì tuân theo niềm tin của chính mình, còn nhân vật lại sống theo một kịch bản. Con người thực thì khiêm tốn và hiền lành, còn nhân vật thì phức tạp khôn lường. Xu hướng bẩm sinh này ở con người đã được nhân lên đáng kể bởi văn hóa hiện tại bị chi phối bởi hình ảnh. Phim, truyền hình và Internet, tất cả chúng chủ yếu dựa trên hình ảnh. René Descartes nói, Cogito ego sum, tôi nghĩ vì thế tôi là. Nhưng ngày nay có xu hướng được thay thế bằng, tôi xuất hiện vì thế tôi là. Một nhà đạo đức học nổi tiếng định nghĩa đạo đức giả như, một lòng tôn kính nửa vời trước nhân đức. Nó đặt ra những cái bẫy cách riêng cho những người có lòng đạo đức và hàng giáo sĩ. Một thầy Rabbi trong thời Chúa Kitô nói rằng, 90% những kẻ đạo đức giả trên thế giới này có thể được tìm thấy ở Jerusalem. Lý do rất đơn giản, bất cứ nơi nào các giá trị tinh thần, lòng đạo đức và các nhân đức được đánh giá cao nhất, nơi đó cám dỗ sống giả hình là mạnh nhất để người ta không nghĩ mình không có những điều đó. Một mối nguy hiểm khác đến từ vô số các nghi lễ mà những người ngoan đạo được giả định phải thực hiện, và từ cơ man các quy tắc mà họ phải tuân thủ. Nếu những nghi thức này không đi kèm với một nỗ lực liên tục để thiết lập chúng trong tâm hồn của một người vì tình yêu đối với Thiên Chúa và người lân cận, thì chúng trở thành những cái vỏ rỗng. Thánh Phaolô khi nói về những nghi thức bên ngoài và giới luật, nói, những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là sùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì nếu cứ sống trong ham muốn xác thịt lăng loàn. Trong trường hợp này, vị tông đồ nói rằng, mọi người đang giữ hình thức tôn giáo nhưng phủ nhận sức mạnh của nó. Khi đạo đức giả trở thành mãn tính, nó tạo ra, cả trong đời sống hôn nhân và đời sống tận hiến, một cuộc sống hai mặt, một là công khai và nổi tiếng, trong khi mặt kia thường được che giấu, một cuộc sống ban ngày và một cuộc sống ban đêm. Đó là trạng thái tâm linh nguy hiểm nhất đối với một linh hồn, và việc thoát ra khỏi nó trở nên vô cùng khó khăn, trừ khi có thứ gì đó từ bên ngoài can thiệp và phá vỡ bức tường đang phong tỏa một người phía sau. Đó là tình trạng mà Chúa Giê-xu mô tả với hình ảnh của những mồ mả tô vôi. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pha-ri-sêu giả hình. Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Nếu chúng ta tự hỏi tại sao đạo đức giả lại là một điều kinh tởm đối với Thiên Chúa như thế, thì câu trả lời đã rõ ràng. Đạo đức giả là một lời nói dối, nó che khuất sự thật. Thêm vào đó, đạo đức giả hạ bệ Thiên Chúa và đưa Ngài xuống vị trí thứ hai, trong khi đưa các tạo vật là công chúng lên vị trí thứ nhất. Như thể ai đó trước sự chứng kiến của một vị vua lại dám quay lưng lại với nhà vua để chỉ tập trung vào những người hầu. Con người chỉ trông vào vẻ bề ngoài, nhưng Đức Chúa nhìn thấu tâm can. Trau chuốt vẻ bề ngoài hơn là tâm hồn, tự động có nghĩa là đặt con người trọng hơn Thiên Chúa. Như thế, đạo đức giả, về cơ bản là thiếu đức tin, là một hình thức thờ ngẫu tượng, trong đó các tạo vật được đặt ở vị trí của đấng tạo hóa. Chúa Giê-xu giải thích việc các kẻ thù của Ngài không tin vào Ngài như sau, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Đạo đức giả cũng là một sự thiếu lòng bác ái đối với những người lân cận, vì nó có xu hướng hạ thấp những người khác thành những người ngưỡng mộ mình. Nó không nhận ra phẩm giá đúng của họ, bởi vì nó chỉ nhìn thấy những người khác trong mối tương quan với hình ảnh của chính mình. Điều quan trọng là quy mô của khán giả, ngoài ra không còn gì khác. Một hình thái đạo đức giả là thói hai lòng hoặc không trung thực. Khi sống giả hình, người ta nhắm đến việc nói dối với Thiên Chúa, nhưng với thói hai lòng trong suy nghĩ và lời nói, người ta có ý muốn nói dối người khác. Thói hai lòng là nói một đàng và suy nghĩ một nẻo. Nói tốt trước mặt một người, rồi sau đó, nói xấu người đó ngay khi người ấy quay lưng đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng tĩnh tâm đầu mùa chay 2019 của cha Cantala Mesa dành cho giáo triều Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Niềm vui trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
cao là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Dạy dỗ con cái là một sứ mệnh cao cả, đầy hứa hẹn và mang lại một niềm vui lớn lao cho cha mẹ. Chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được niềm vui ấy của mẹ Maria, cũng như bao nhiêu người mẹ Do Thái khác. Khi Chúa Giêsu sinh ra, mẹ cũng tràn ngập hy vọng rằng con mẹ sẽ là đấng cứu tinh mà sách thánh đã loan báo. Niềm vui ấy đã được mẹ bộc lộ trong kinh ngợi khen. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã đối thương đến phận hèn tớ nữ Ngài. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là Thánh. Cho dẫu cụ già Simeon có báo trước một viễn ảnh đau buồn, việc cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu vẫn mang lại cho mẹ Maria một niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy chắc chắn kéo dài qua hàng bao nhiêu năm tháng, và nhất là trọn vẹn hơn khi Chúa Giêsu bước vào tuổi 30. Tiệc cưới Cana mang lại cho mẹ một niềm vui đặc biệt. Mẹ giúp chuẩn bị cho đám cưới của một gia đình thân quen. Họ phải lâm vào cảnh bối rối khi rượu đã vơi cạn vào giữa bữa tiệc. Khi còn nhỏ, con cái sống dựa vào cha mẹ. Cha mẹ cho chúng mọi sự. Nhưng khi chúng đã trưởng thành, và cha mẹ cũng đã có tuổi, thì lúc đó, chính cha mẹ là người lệ thuộc vào con cái. Đây là điều đã xảy ra cho Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Mẹ Maria không cảm thấy lo khi được tin gia chủ không có rượu để đãi khách. Mẹ đi thẳng đến con mẹ và trình bày. Họ hết rượu rồi. Thoạt tiên, Chúa Giêsu xem ra khó chịu. Ngài nhắc cho mẹ Ngài biết, giờ của con chưa đến. Nhưng mẹ Maria vẫn luôn giữ sự lạc quan của một người mẹ. Mẹ liền bảo những người giúp việc, các anh hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo làm. Và Chúa Giêsu đã làm như Đức Mẹ chờ đợi. Mẹ Maria là một người mẹ mẫu mực. Cuộc hành trình làm mẹ của mẹ tràn ngập những niềm vui khôn tả, nhưng cũng đầy dẫy như niềm đau không tả xiết. Vui mừng bao nhiêu khi sinh ra người con mà cả thế giới đều trông đợi. Mẹ đau khổ bấy nhiêu khi chứng kiến từng cây roi quất xuống thân thể của người con ấy. Từng gai nhọn đâm vào đầu và từng cây đinh đóng vào chân tay người con ấy. Giờ hấp hối đang chờ đợi. Nhưng ở đây, tại tiệc cưới Cana, mẹ có thể nhìn vào con mẹ với tất cả niềm vui, sự thỏa mãn và niềm hãnh diện của một người mẹ. Mẹ đã hưởng được niềm vui mà Kinh Thánh nói đến. Đó là niềm vui của chia sẻ. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy nói điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Thánh Gioan Tông Đồ viết lá thư thứ nhất cho những người Ngài thương mến, để niềm vui của Ngài và của họ được trọn vẹn. Trong thư thứ hai, Ngài nói đến một người phụ nữ mà Ngài hy vọng sẽ gặp để nói chuyện mặt đối mặt, hầu cho niềm vui được trọn vẹn. Trong lá thư thứ ba, Ngài còn viết rõ ràng hơn rằng, cha không còn niềm vui nào lớn hơn là được nghe rằng các con cái của cha đang đi trong sự thật. Cho dẫu Chúa Giêsu và Thánh Gioan không nói với những người thân thương ruột thịt khi các ngài nói về niềm vui, các ngài vẫn nói đến tình thân hữu như tình gia đình. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người sống bậc hôn nhân thường hạnh phúc hơn những người sống độc thân. Con người ở một mình không tốt. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó chỉ nên thành toàn trong tình thân ái với người khác mà thôi. Bất cứ tội lỗi nào cũng đều dẫn đến biệt lập và cô đơn. Trái lại, Thánh Thần luôn đưa chúng ta đến gần người khác. Sự xích lại gần này mang lại một niềm vui mà những sinh hoạt thông thường của con người khó có thể tạo ra. Dạy dỗ con cái nên người là một sứ mệnh khó khăn, đầy thử thách. Chính vì thế mà hầu như cha mẹ nào có niềm tin cũng cầu nguyện cho con cái mình. Hai lời cầu nguyện thông thường nhất của cha mẹ là: Xin Chúa gìn giữ chúng, hoặc xin Chúa làm cho chúng thay đổi. Đó quả là những lời cầu nguyện đẹp. Còn gì đáng mong mỏi hơn là xin cho con cái được bình an và nên người. Tuy nhiên, còn có một lời cầu nguyện khác có thể bổ túc cho hai lời cầu nguyện trên đây. Lời cầu nguyện đó là: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì cách thế Chúa đang hoạt động trong con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì cho chúng con thấy Chúa đang thánh hóa con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì niềm vui cuộc sống với con cái của chúng con. Những lời cầu nguyện tạ ơn sẽ mang lại một chiều kích mới cho việc dạy dỗ con cái. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa gìn giữ con cái chúng ta lại phải chiến đấu với bao nhiêu nỗi lo sợ. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa thay đổi con cái chúng ta dễ quên đi những đức tính và sức mạnh mà Chúa đã ban cho chúng. Những lời cầu nguyện tạ ơn cũng sẽ là nền tảng vững chắc để cha mẹ có được những quan hệ tốt đẹp với con cái. Cha trên trời yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta là những đứa con ngoan, không bao giờ ngỗ nghịch. Trái lại là khác. Cho dẫu chúng ta có xấu xa đến đâu, Ngài vẫn yêu thương và kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài vẫn luôn vui mừng vì chúng ta, Cha trên trời quả thật là mẫu mực của cha mẹ trong việc đối xử với con cái. Chúng ta cũng có thể nhìn vào gương của Thánh Phaolô để học cách đối xử với con cái. Thánh nhân luôn vui mừng vì các tín hữu, mặc dù không phải lúc nào họ cũng là những tín hữu ngoan đạo. Viết thư cho các tín hữu Roma, Ngài khẳng định, tôi vui mừng vì anh em. Trong thư thứ hai, gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 7, câu 4, Thánh nhân nói rằng, Ngài tin tưởng họ, Ngài hãnh diện vì họ, và dù cho họ có trải qua khó khăn thế nào đi nữa, niềm vui của Ngài vẫn vô hạn. Viết cho các tín hữu Philippe, Ngài cho biết luôn cầu nguyện với niềm vui. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Ngài khẳng định như sau, anh em là vinh dự và là niềm vui của tôi. Thật ra, những người tín hữu mà Thánh Phaolô hằng quan tâm săn sóc không phải là những con người dễ thương, dễ mến. Người Corinto vốn hay cãi cọ, tranh chấp về mọi chuyện. Một số lại sống trong tình trạng loạn luân. Giáo dân Galata không chịu sống theo tin mừng của Chúa, mà chỉ thích bám víu vào lề luật. Trong giáo đoàn Philippe, thánh nhân thường phải can thiệp để giải quyết các cuộc tranh chấp nội bộ. Riêng các tín hữu Thessalonica thì lại lười biếng đến độ, thánh nhân đã phải nói rất nặng lời. Ai không làm việc thì đừng ăn. Dù trong giáo đoàn nào cũng có xáo trộn, Thánh Phaolô vẫn luôn vui mừng và yêu thương họ. Quả thật, tình yêu đích thực làm phát sinh niềm vui đích thực. Nguyên tắc này có giá trị trong gia đình hơn bất cứ nơi nào. Chính trong gia đình mà sự sống trong Chúa Kitô cần được trau dồi và phát triển hơn cả. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể hy sinh cho con cái. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể áp dụng kỷ luật với con cái. Nhưng cũng vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, linh đạo Kitô giáo về cái chết. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, đạo lý Hội Thánh Công giáo về thưởng phạt sau khi chết.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy trong bài trước, rất ít bản văn tân ước nói tới cánh chung chung thời, nghĩa là sự thưởng phạt liền sau khi chết và trước khi Chúa quang lâm. Vì vậy, ý kiến các giáo phụ không nhất trí về vấn đề này. Ta có thể tóm lại sự tiến triển tư tưởng của các giáo phụ vào ba trạng. Trạng thứ nhất, hai thế kỷ đầu. Trạng thứ hai, từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 4, và trại thứ 3 từ thế kỷ thứ 4 và thế kỷ thứ 5. Trong một thế kỷ thứ nhất và thứ hai. Vào cuối thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai, các tông phụ nhắc lại đạo lý thánh kinh về việc linh hồn những người lành thánh sẽ được đưa vào vinh quang Chúa. Thánh Ignatius Antioquia thâm tín rằng cái chết để đạo là sự sinh ra và cuộc sống đích thực vì được kết hiệp với Đức Kitô. Chẳng hạn trong các thư gửi giáo đoàn Roma, thánh Ignatius viết: đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô thì tốt hơn là được làm vua cả địa cầu. Tôi mong ước đấng đã chết vì chúng ta. Tôi mong ước đấng đã sống lại vì chúng ta. Sự ra đi của tôi đã gần kề. Anh em đừng ngăn cản không để cho tôi được chết. Xin hãy để cho tôi chiêm ngắm ánh sáng tinh tuyển. Chừng nào tới đó, tôi sẽ nên con người thực hơn. Thánh Clemente quả quyết rằng hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô hiện đang ở chỗ vinh quang nơi thánh. Thánh Polycarpo khẳng định rằng nhiều thánh tử đạo và tông đồ hiện nay đang ở chỗ xứng đáng kề gần bên Chúa sau khi đã chịu đau khổ vì người. Dù sao tất cả các giáo phụ đều đồng ý rằng các vị tử đạo được đưa vào cõi sống bất diệt liền sau khi chết. Nhưng mà các ngài không nhất trí khi bàn về thân phận của những kẻ không tử đạo. Thế kỷ thứ hai thứ ba. Và cuối thế kỷ thứ hai và suốt thế kỷ thứ ba, các giáo phụ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm duy trì lập trường cổ điển, một nhóm như là Justino, Theophilus Antiochia, Irene du nhập một tư tưởng mới, đó là các linh hồn dù tốt dù xấu đều được giữ ở một chốn đặc biệt cho tới ngày quang lâm. Lúc đó mới có sự trừng phạt vĩnh viễn. Người đầu tiên nêu ra trước này là thánh Justino. Trong thời gian chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, các linh hồn sẽ đi đâu? Thánh Justino trả lời: linh hồn những kẻ lành thì được ở một chỗ tốt, và linh hồn những kẻ dữ ở một chỗ tệ, trong khi chờ đợi thời kỳ sự phán xét. Tại sao mà ngài đưa ra chủ trương như vậy? Lý do được giải thích ở trong cùng một tác phẩm đối thoại với Trifo. Nếu bạn gặp ai tự nhiên là Kitô hữu nhưng lại không chấp nhận thân xác phục sinh bởi vì linh hồn được đón nhận đến trời lập tức, thì bạn đừng coi nó là Kitô hữu. Do đó, xem ra cái chức thượng phạt ngay lập tức và vĩnh viễn được gắn liền với sự khước từ của phục sinh thân xác. Thánh Irene cùng chung đồng chiều với thánh Justino. Các linh hồn sẽ đi vào một nơi vô hình mà Chúa dọn sẵn và ở lại đó cho tới ngày phục sinh. Chỉ nào đánh lại thân xác, họ mới tiến về lại nhan Chúa. Duy chỉ có các vị tử đạo mới không bị chi phối bởi đồng này. Các vị tử đạo hưởng hạnh phúc ngay lập tức. Đó cũng là ý kiến của ông Tertulliano. Ngoài các vị tử đạo ra, các linh hồn được giữ tại một chỗ chờ đợi cho tới ngày của Chúa. Ông cho rằng sự trừng phạt chỉ đến trọn vẹn chừng nào linh hồn được tái hợp với thân xác. Thứ ba, thế kỷ thứ 4 thứ 5. Qua giai đoạn này, phần lớn các giáo phụ chủ trương có sự trừng phạt liền ngay sau khi chết. Tuy vậy, vài giáo phụ vẫn tỏ ra dè dặt với ý kiến này. Đầu thế kỷ thứ 4, ông Martin xưa không chấp nhận có sự phán xét liền sau khi chết. Theo ông, các người chết được giữ lại ở một chỗ và chờ đợi cuộc phán xét chung. Bây giờ, cả hồn cả xác sẽ cùng chịu xét xử công tội. Hơn kém vào cùng thời đó, ông Afrates bảo vệ trước các linh hồn ngủ yên. Họ mất hết nhận thức và thử phạt cho tới chừng nào đến thẩm phán đến xét xử. Thánh Augustino không có lập trường dứt khoát. Có lúc ông cho rằng sự thử phạt vĩnh viễn chỉ diễn ra khi nào thân xác sống lại, bởi vì hạnh phúc hay thử phạt sẽ không trọn vẹn nếu thiếu thân xác. Lúc khác, ông tin rằng có sự phán xét sau khi chết, dựa theo dự ngôn về ông Trọc Phú. Sau khi chịu phán xét, các linh hồn sẽ được an nghỉ hoặc chịu khổ hình. Nhưng tới ngày phục sinh, sự an nghỉ hoặc khổ hình sẽ gia tăng. Dần dần, có thể nhiều giáo phụ nêu về chủ trương trừng phạt vĩnh viễn. Cho thánh Ephraim, linh hồn người công chính được Thiên Chúa đem về thiên đàng. Thánh Hilario cũng chủ trương như vậy đối với các tội nhân. Để sau khi lìa bỏ thân xác, linh hồn sẽ lãnh hình phạt ngay lập tức. Thánh Epiphanio biện minh được tôn kính các vị tỷ đạo với lý do là tuy đã chết nhưng kỳ thực họ vẫn sống. Họ không bị hủy diệt nhưng họ vẫn sống gần bên Chúa. Theo thánh Caesarius de Arles, trong khi thân xác để lương thực cho dòi bò ở dưới mộ, thì linh hồn được thiên thần đưa về trời. Nếu là người tốt, lập tức sẽ được lãnh chủ thiên. Nếu là người xấu, thì bị thảy vào nơi tối tăm. Thánh Gregorio cả cũng đồng ý kiến như vậy. Và hai thế kỷ sau, ông Anquinus quả quyết rằng đây là một đạo lý về đức tin. Tóm lại, ý kiến của các giáo phụ về sự trừng phạt vĩnh viễn liền sau khi chết không thống nhất và liên tục. Điều này có thể giải thích được bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là những khó khăn nhân học. Tại sao chỉ có linh hồn được thưởng hết bị phạt về các hành vi được thực hiện bởi cả hồn và xác? Và giáo phụ sợ rằng thức sự phạt lập tức sẽ dẫn tới việc phủ nhận đạo lý về sự phục sinh thân xác. Lý do thứ hai là việc tân ước chú trọng đến các biến cố cánh chung viên mãn, quang lâm, phán xét phục sinh, quy tính cách cộng đoàn của cuộc sống vĩnh viễn. Việc thử phạt liền sau khi chết xem ra khó dung hợp với bối cảnh đó. Thực vậy, rất ít bản văn nói tới sự thử phạt liền sau khi chết. Chỉ có Luca chương 22 câu 42-43, Phí Phê chương 1 câu 23. Vì vậy mà cần có thời gian để khám phá ra những đoạn văn quý hiếm đó. Dĩ nhiên, truyền thống tôn kính các thánh là một nhân tố góp phần cho việc tiến triển đạo lý. Thực vậy, nếu các người công chính chưa được hưởng danh Chúa, thì vùng vụ kính các thánh chẳng có giá trị gì cả. Huấn quyền. Chính vì giáo huấn của các giáo phụ không đồng nhất, cho nên huấn quyền của giáo hội phải mất nhiều thời gian để đạt tới một đạo lý chắc chắn. Công đồ Liêu thứ hai năm 1274 đã phát biểu đạo lý về sự thường phiệt, trừng phạt đến sau khi chết như thế này. Các linh hồn của những kẻ đã lãnh bí tích rửa tội không mắc vết xích gì của tội lỗi, và các linh hồn chưa đã phạm tội như đã được thánh tẩy hoặc khi còn trong thân xác hay rời khỏi thân xác, thì họ sẽ được nhận ngay tức khắc vào trời. Còn các linh hồn những kẻ chết trong tội trọng hay chỉ tội nguyên tội mà thôi, thì ngay tức khắc họ sẽ xuống hỏa ngục, khi bị phạt với những hình khổ khác nhau. Thế nhưng, và tu sĩ Phan Xin chủ trương rằng, linh hồn của những người công chính tuy được vào thiên đàng, nhưng mà chỉ được nhìn ngắm nhân tính của Đức Kitô, chứ chưa có được hưởng phúc kiến cho tới khi thân xác sống lại. Ý kiến này bị các nhà thần học Tổng Đa Minh phản đối. Lúc đó Đức Thánh Cha Gioan 22 thiết lập một ủy ban để theo dõi cuộc tranh luận. Trong tư cách cá nhân, Ngài bên một ý kiến của anh em Phan Sinh và tìm nhiều các phẩm giáo hội để mà chứng minh. Trong bài giải lạ lễ các thánh năm 1331, Đức Thánh Cha Gioan 22 cho rằng các linh hồn những người công chính được đưa vào lòng ông Abraham và chỉ nhìn thấy nhân tính của Đức Kitô, và phải chờ cho tới ngày sống lại thì mới được chiêm ngưỡng danh Chúa. Tư tưởng này dựa trên uy tín của thánh Bernardo cùng với lý chứng thánh kinh và lý chứng tự nhiên. Lý chứng thánh kinh muốn rằng con người chỉ được vào nước Chúa sau ngày phán xét chung, còn lý chứng tự nhiên đòi hỏi rằng hạnh phúc chưa thể nào trọn vẹn bao lâu mà linh hồn chưa được kết hiệp với thân xác. Bài giảng này gây ra nhiều phản ứng trái nghịch giữa các nhà thần học. Vì thế, ngày 15 tháng Chạp, Đức Gioan 22 bàn động thêm vấn đề dựa theo sách thánh đến Augustino. Nhất là ngày quả quyết rằng, xã hội chưa có định tín về điểm này. Trong bài giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1332, Ngài mở rộng vấn đề sang các tội nhân và cho rằng họ đang bị giữ ở một nơi tối tăm, cho tới ngày tận thế thì mới phải xuống địa ngục. Tuy nhiên Ngài nói rằng, đây là ý kiến tư riêng, và sẵn sàng sửa đổi nếu không phù hợp với truyền thống. Thế rồi, trước khi qua đời, Ngài đã rút lại tất cả những gì đã nói về sự khoáng đại được trừng phạt cho đến ngày tận thế. Vị kế nhiệm Đức Benedicto thứ 12, nguyên là một thành viên của Ủy ban Thành lập được ủy thác nghiên cứu vấn đề, đã ban hành tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336 và tuyên bố như là đạo tí đức tin rằng sự trừng phạt diễn ra liền sau khi chết.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, sự phán xét riêng sau khi chết trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời con tựa cánh hoa nay nhạt màu, đời còn nhiều nỗi đắng cay buồn. Ngày xin thương dìu bước con đi đường trần gian năm nghìn lỗi khó người
còn xa vạn lý,
đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều vì trong cuộc sống lắm lo điều nhọc nhằn cho nghèo vì những cơn thân biệt mà con chen tìm chứng nuôi thân
vất vả vòng.
Một người phụ nữ mù lòa đang chậm chạp lần bước trên một con đường nhỏ. Một tay bà vịn cái nón lá cũ đang đội trên đầu, tay còn lại thì hơ hơ cây gậy để dò đường. Chợt, cây gậy của bà va phải một vật gì đó khá mạnh, khiến bà lảo đảo té nhào. Ngay lập tức, bà nghe một tiếng quát lớn. Ai đó, bộ đuôi hay sao mà va vào người ta thế này? Nghe giọng nói, bà cụ đoán đây là một cô gái trẻ tuổi hơn mình, nên vừa lồm cồm bò dậy, bà vừa rối rít. Xin lỗi cô, tôi xin lỗi, tôi bị mù nên không nhìn thấy cô, thật lòng xin lỗi vì đã va vào người cô. Dứt lời xin lỗi, bà cụ chờ đợi thêm những câu nói trách móc nữa, nhưng chỉ thấy một sự im lặng. Thì ra, cô gái ấy cũng bị mù, và cũng đang lần mò trên đường để xin ăn. Cô hối hận vì sự nóng nảy và vô phép của mình đối với bà cụ mù, nhưng lại không muốn nói với bà là mình cũng bị mù, nên cô chỉ im lặng. Bà cụ hết sức ngạc nhiên, và sau vài giây nghe ngóng, bà lại lên tiếng. Cô có sao không vậy? Tôi mù thật, nên không thể xem cô bị làm sao không. Nếu cô không bị hề hứng gì, thì cho tôi xin lỗi nhé, giờ tôi phải đi đây. Nói xong, bà cụ mù lòa lại tiếp tục hơ hơ cây gậy và bước đi. Bà đi được vài bước, thì nghe tiếng cô gái gọi lại. Bà ơi, con có một cái bánh, con muốn cho bà ăn lót dạ. Bà cụ nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Chắc cô gái ấy đã tha thứ cho bà rồi, nên giọng nói không còn gắt gỏng nữa, và lại còn cho bà cả cái bánh. Bà cụ quay người lại, chìa chiếc nón của Kỷ ra chờ đợi. Ngay lúc đó, một nhánh cây khô rơi vào chiếc nón của bà. Nghĩ là cô bé đã để cái bánh vào nón, bà cụ đưa tay vào cầm lấy, và nhận ra đó chỉ là một nhánh cây khô. Bà buồn bã quay đi, nghĩ rằng vì còn giận nên cô gái đã gạt mình như vậy. Còn cô gái mù thì vẫn chìa chiếc bánh trong tay chờ bà cụ cầm lấy. Khi nhận ra bước chân của bà đã đi xa, cô thất vọng và buồn bã nhủ lòng. Có lẽ bà không tha thứ cho mình nên đã không thèm nhận chiếc bánh. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai nhân vật trong câu chuyện bên trên đều có chung cảnh ngộ mù lòa. Tuy nhiên, chỉ có bà cụ can đảm thú nhận sự mù lòa của mình và cầu xin sự tha thứ, còn cô gái thì lại e ngại, không dám thú nhận khuyết tật của mình. Cả bà cụ và cô gái đều muốn bày tỏ thiện chí tha thứ và đón nhận sự thứ tha cho nhau qua ước muốn cho và nhận một chiếc bánh. Thế nhưng, lời thú nhận hoàn cảnh mù lòa còn giữ lại của cô gái và nhánh cây khô vô tình đã gây nên một sự hiểu lầm đáng tiếc, khiến họ không còn có thể gặp được nhau. Theo kinh nghiệm sống hàng ngày, việc thú nhận những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái và trở nên tự ti, yếm thế. Có nhiều người tốt bụng, sẵn sàng thông cảm, bao dung và nâng đỡ người khác khi biết được những yếu điểm của họ. Nhưng cũng có lắm kẻ không tốt, cứ thích cười cợt, mỉa mai và lợi dụng những yếu điểm của người khác để tư lợi cho bản thân. Do vậy, mà người ta thường tiếp xúc với nhau theo kiểu tốt khoe xấu che, chứ không ai thích vạch áo cho người xem lưng. Điều đó đưa người ta đến thái độ sống ảo tưởng về chính mình và thiếu chân thành với người khác. Đức tin cậy mến Kitô giáo giúp chúng ta can đảm sống thành thật với Chúa, với chính mình và tha nhân. Chúng ta không che giấu những tội lỗi và yếu đuối bất toàn của mình trước mặt Chúa, vì người thấu suốt mọi sự bí ẩn của chúng ta. Thành thật đến với Chúa, bao cõi lòng tan vỡ sẽ được người chữa khỏi, những vết thương trong cuộc đời sẽ được người băng bó cho lành. Chúng ta cũng không tự ti và mặc cảm với chính mình hay người khác về những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân, nhưng xem đó là phương tiện hữu ích giúp chúng ta biết sống khiêm tốn hơn và dễ dàng mở lòng ra hơn với tha nhân. Lạy Chúa, đối với Chúa, tất cả chúng con đều là những thụ tạo xinh đẹp và tốt lành của Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết rạn đục những điều chưa hay, chưa tốt nơi bản thân, và khơi trong những nét đẹp mà Chúa đã mặc lấy và tiền định cho chúng con từ thuở đời đời. Amen.
Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắng lo đủ điều. Nhập nhận theo nêu vì miếng cơm thân biệt mà con chen tìm chỗ nuôi thân. Chúa hãy thương con nhiều, không có ai chăm chiều, trong gió tươi còn mãi trôi đi chẳng ngừng. Đời còn dù lắm phong ba mịt mù, nghèo hèn giàu sang cười cũng xuôi tay. Giờ còn may mắn nào có ai hay chuyện thế gian này.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.